Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý.
Phiên họp toàn thể Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 47.
Giao ban trực tuyến ngành kiểm tra Đảng quý 1 năm 2021.
Thái Nguyên tăng cường giám sát xử lý ổ dịch viêm da nổi cục.
Tập trung rà soát lập danh sách cử tri, đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 6 tháng 4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 47. Đây là phiên họp đầu tiên được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức không dùng giấy tờ, một hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa nghị quyết chuyển đổi số của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
Trước khi vào phiên họp chính thức, các đại biểu đã được hướng dẫn truy cập và tra cứu tài liệu trên hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức phiên họp không giấy tờ thể hiện vai trò ý thức trách nhiệm của chính quyền tỉnh Thái Nguyên đối với nghị quyết về chuyển đổi số của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời góp phần giảm chi thường xuyên đối với việc in các tài liệu bằng văn bản trong các cuộc họp, đồng chí nêu rõ.
Hôm nay là phiên đầu tiên với một cái phần mềm mà cũng rất là mới mẻ. Nó sẽ có những cái tính ưu việt rất tốt so với lại cái quy trình giải quyết và xử lý văn bản cũng như là giải quyết công việc trước đây.
Với tinh thần đó, sau khi nghe một số nội dung như kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, chương trình phát triển y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Đại diện lãnh đạo các sở ngành đã có nhiều ý kiến đóng góp làm rõ những kết quả đạt được của tỉnh trong 3 tháng đầu năm, đồng thời làm rõ tiến độ kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng và đề xuất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm. Những ý kiến đóng góp đều được đăng ký và hiển thị trên hệ thống dữ liệu, đó là cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh thống kê, giám sát và phản hồi sau mỗi cuộc họp. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn quý 1 năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 150.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 7,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 3.831 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, các chính sách xã hội được quan tâm và thực hiện đầy đủ. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Chúng ta có quyền tự hào và có thể tin tưởng, thế nhưng mà cũng không được chủ quan. Đặc biệt là thu ngân sách, đặc biệt là tăng trưởng, GDP. Các sở, các ngành, các đồng chí tích cực triển khai nhiệm vụ theo đúng cái chương trình kế hoạch của năm công tác 2021 và những năm tiếp theo.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngành thuế cần tăng cường đẩy mạnh đối với nguồn thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là đất, đồng thời giám sát đối với nguồn thu từ thuế xây dựng, nhất là đối với các dự án lớn trên địa bàn. Các sở giao thông vận tải, sở tài nguyên và môi trường và một số địa phương liên quan cần có kế hoạch và chuẩn bị tốt để sẵn sàng cho việc triển khai một số dự án lớn trên địa bàn, dự kiến sẽ bắt đầu triển khai trong thời gian tới. Các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền sâu để người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 4. Đồng chí nhấn mạnh, bốn yếu tố mà người đứng đầu các cấp cần quan tâm để thực hiện mọi nhiệm vụ đó là tâm huyết, trách nhiệm, kiên trì và quyết tâm cao. Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 7 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành kiểm tra đảng quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2021. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Hội nghị kết nối trực tuyến tới 9 thành ủy, thị ủy, huyện ủy trên địa bàn tỉnh. Quý 1 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa và của năm 2021, quán triệt thực hiện hướng dẫn 13 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về giải quyết tố cáo khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tích cực triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo kế hoạch. Đối với Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành đề án tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và đề án nâng cao chất lượng hiệu quả phát hiện, xác định và đề án nâng cao chất lượng hiệu quả phát hiện, xác định và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025, đồng thời tiếp nhận xử lý 37 đơn thư và thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ đảng. Trong đó đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên.
Ngày 6 tháng 4, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, nghị quyết Đại hội 16 Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và cấp công đoàn trong tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng, tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Đến nay, trên 76% đơn vị doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 85% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại với người lao động. Song song với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác chăm lo và các hoạt động xã hội từ thiện, ký thỏa thuận hợp tác với 25 đối tác về thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, hỗ trợ xây dựng 227 nhà máy ấm công đoàn và nhà tình nghĩa, hỗ trợ vay vốn tư vấn khám sức khỏe cho công nhân lao động với số tiền trên 250 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội 16 Công đoàn tỉnh đều đạt trên 50% so với kế hoạch.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý thính giả, những ngày này các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, việc lập và niêm yết danh sách cử tri là một trong những bước quan trọng liên quan đến quyền bầu cử của mỗi công dân. Bởi vậy, đối với những địa phương có quy mô dân số lớn và tình hình dân cư phức tạp, việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được đặc biệt quan tâm, nhằm đảm bảo tất cả công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách tham gia. Phản ánh của phóng viên Trần Trang tại thành phố Thái Nguyên.
Với gần 3.000 sinh viên và hơn 7.000 công nhân, người lao động đang tạm trú trên địa bàn, thì phường Phú Xá là một trong những địa phương có số lượng cử tri là sinh viên và công nhân, người lao động đông nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bởi vậy, bên cạnh các khu nội trú, thì việc rà soát, lập danh sách cử tri tại các khu ngoại trú, phòng trọ đã được các cấp ngành của địa phương tập trung triển khai từ rất sớm. Chỉ tính riêng tổ 4 phường Phú Xá đã có trên 100 hộ, bằng 1/3 tổng số hộ gia đình của tổ có phòng trọ cho thuê. Bởi vậy, ngay từ đầu tháng 3, lực lượng công an phường và đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở đều tranh thủ thời gian vào cuối giờ sáng và buổi chiều tới từng khu nhà trọ để rà soát và lập danh sách cử tri trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Hà, bí thư chi bộ tổ 4 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Làm 3 đợt để rà soát. Lần đầu là cho đi cho các nhà trọ tự khai báo và sau đó chúng tôi rà soát lại rồi cho vào đưa vào máy tính lên danh sách xem để loại trừ các cái sự trùng hợp.
Ông Hà Bắc, bí thư Đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên nói về công tác chỉ đạo tới các tổ dân phố, nhất là các khu trọ.
sau khi các tổ dân phố lập danh sách lên thì bộ phận thư ký của Ủy ban bầu cử sẽ có trách nhiệm là rà soát và tổng hợp danh sách cập nhật trên máy tính và sẽ có biến động hàng ngày, hàng giờ, hàng ngày thông qua các đồng chí tổ trưởng dân phố và các đồng chí ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử theo dõi các khu vực để từ đó cập nhật đảm bảo chính xác.
Xã Quyết Thắng cũng là một trong những phường xã có số lượng cử tri đông nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt, đây là địa phương có khu nội trú của các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên với khoảng 2.600 cử tri và hàng trăm sinh viên ngoại trú tại các khu dân cư. Bởi vậy, việc triển khai rà soát và lập danh sách cử tri cũng được địa phương này thực hiện từ rất sớm. Ông Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên nói:
Chúng tôi có gửi cho các cái trường học, các khu dân cư để khuyến khích cũng như là hoàn toàn để thực hiện bằng phần mềm trên Excel để đảm bảo khi chúng ta lập danh sách cử tri là hoàn toàn không viết bằng tay.
Theo quy định, thẩm quyền lập danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo khu vực bỏ phiếu. Để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên đã có văn bản hướng dẫn cụ thể việc lập danh sách cử tri đối với các khu vực mang tính đặc thù và có tính biến động cao như cử tri làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp, cử tri là học sinh, sinh viên, cử tri đang điều trị nội trú tại các cơ sở y tế. Qua rà soát sơ bộ, số cử tri trên địa bàn tăng so với nhiệm kỳ trước với khoảng 250.000 cử tri. Ông Tô Hạ Sĩ, trưởng phòng nội vụ, tổ trưởng, tổ thư ký giúp việc Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh:
Từ ngay đến cái thời hạn cuối cùng của cái việc lấy miết là ngày 13 tháng 4 thì chúng tôi cũng chỉ đạo cái việc mà kiểm tra đôn đốc và tiếp tục hướng dẫn những cái vướng mắc mà các phường xã thực hiện. Sau ngày 13 tháng 4 thì chúng tôi cũng tập trung vào cái việc mà kiểm tra cái việc mà lập danh sách cử tri, chỉ đạo các xã phường giải quyết các ý kiến kiến nghị, các cái khiếu nại liên quan đến việc lập danh sách cử tri theo quy định.
Theo quy định, việc lập danh sách cử tri phải được hoàn thành chậm nhất vào ngày 4 tháng 4. Đối với việc niêm yết danh sách cử tri phải hoàn thành chậm nhất là ngày 13 tháng 4. Bởi vậy, cùng với việc nắm bắt biến động để điều chỉnh danh sách cử tri theo quy định, thành phố Thái Nguyên cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
Thưa quý thính giả, trong mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi giới thiệu các câu hỏi đáp 7, 8, 9 về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Quý thính giả cùng nghe.
Câu 7, đại biểu Quốc hội có những quyền cơ bản nào? Đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. Đại biểu Quốc hội được tư vấn hỗ trợ trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ về dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh theo quy định của pháp luật. Đại biểu Quốc hội có quyền tham gia làm thành viên của Hội đồng Dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội không phải là thành viên của Hội đồng Dân tộc. Ủy ban Quốc hội có quyền đăng ký tham dự phiên họp do Hội đồng, Ủy ban tổ chức để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm. Đại biểu Quốc hội có quyền ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bầu. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị Quốc hội làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, trưng cầu ý dân, thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp kín của Quốc hội và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội thấy cần thiết. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có quyền tham gia ý kiến vào các vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân và các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.
Câu 8. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội, tham gia các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu nhập và phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có trách nhiệm tham gia hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập.
Câu 9. Quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? Đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ, không được bắt, giam giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và làm việc của đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc đề nghị bắt, giam giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan tổ chức đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải nếu không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý.
Trong mục sau, chúng tôi tiếp tục giới thiệu các câu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Quý thính giả đón nghe.
Thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào và rải rác có dông, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Đêm trời se lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào và rải rác có dông, đêm trời se lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào và rải rác có dông, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh, đêm trời se lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Tập huấn công tác xây dựng thực hiện hương ước quy ước. Sở Giao thông Vận tải đối thoại với doanh nghiệp. Đồng Hỷ kiểm tra xác minh nội dung phản ánh của báo chí. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Ngày 7 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn công tác xây dựng thực hiện hương ước quy ước theo quy định tại quyết định số 22/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu kỹ năng hướng dẫn, kiểm tra, rà soát hương ước quy ước theo quyết định số 22/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện chương trình hương ước quy ước. Đồng thời, nghe giới thiệu một số chuyên đề xây dựng văn hóa nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, xây dựng thực hiện hương ước quy ước gắn với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố. Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc xây dựng, thực hiện các hương ước quy ước, phát huy vai trò của hương ước quy ước trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống. Đồng thời quan tâm đẩy mạnh tổ chức hoạt động văn hóa phù hợp, góp phần tạo môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc, tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Ngày 7 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh, đại diện các doanh nghiệp khai thác dịch vụ xe buýt trên địa bàn tỉnh nhằm tìm hướng giải quyết theo đề xuất từ phía doanh nghiệp. Sở Giao thông Vận tải nhận được đề xuất của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật về việc đề xuất mở tuyến xe buýt đưa đón người dân tham quan, mua sắm tại trung tâm thương mại GO Thái Nguyên. Sở Giao thông Vận tải xác định việc kết nối giao thông, kết nối liên hoàn với mạng lưới xe buýt để nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến tham quan, mua sắm và vui chơi tại trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Thái Nguyên còn chưa được liên hoàn. Tại hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp đã được đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, các phòng chuyên môn giải đáp các kiến nghị và thống nhất xây dựng phương án điều chỉnh các tuyến xe buýt nhằm tăng khả năng kết nối giao thông mà vẫn đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được tốt hơn.
Sở Xây dựng vừa chủ trì buổi kiểm tra xác minh nội dung phản ánh và kiến nghị của báo Thời Việt về ảnh hưởng do hoạt động khai thác các mỏ đá trên địa bàn xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Theo thống kê, các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, xã Tân Long hiện có 8 mỏ được cấp phép với tổng diện tích khai thác hơn 84 ha, công suất thiết kế từ 30.000 m3 trên năm đến 180.000 m3 trên năm. Tại buổi làm việc với các chủ mỏ và Ủy ban nhân dân xã, đoàn kiểm tra đã ghi nhận các ý kiến và thống nhất một số nội dung cơ bản như: trong quá trình vận chuyển có tình trạng rơi vãi đất đá dính từ bánh xe ra đường. Các phương tiện vận chuyển đá là một trong những nguyên nhân chính khiến đường xuống cấp. Việc các mỏ không cắt tầng là đúng thực tế. Tuy nhiên, báo Thời Việt phản ánh các chủ đầu tư không có thiết kế cơ sở là không đúng. Có hiện tượng đá lăn vào vườn bãi của người dân nhưng Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với doanh nghiệp giải quyết. Sau buổi kiểm tra, ngành chức năng của tỉnh sẽ tổng hợp tham mưu văn bản trả lời cơ quan báo chí theo quy định. Thưa quý thính giả, những năm qua, phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ có bước phát triển mạnh mẽ. Các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng được thành lập tại khắp các thôn xóm, không những làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian truyền thống. Một câu chuyện hôm nay có phản ánh của phóng viên Trương Hiếu về nội dung này.
Xã Hợp Tiến có trên 1.600 hộ dân, trong đó dân tộc Dao chiếm trên 70% dân số. Nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, người dân xã Hợp Tiến đã thành lập câu lạc bộ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Câu lạc bộ được kỳ vọng là nhân tố tích cực để phát huy các giá trị văn hóa và truyền dạy cho các thế hệ trẻ. Anh Triệu Văn Thuận, xóm Suối Khác, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Được chính quyền địa phương rất là ủng hộ cho tôi, đến nay thì tôi mở được 2 lớp truyền đạt lại những cái văn hóa ngôn ngữ chữ viết của đồng bào cho con em của mình, để lưu truyền và sử dụng cho các nghi lễ tín ngưỡng của đồng bào.
Hiện nay huyện Đồng Hỷ có 6 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận. Đây là những sắc thái văn hóa độc đáo riêng có của đồng bào các dân tộc trong huyện. Tất cả đều gắn liền với tập tục sinh hoạt, đời sống vật chất, là nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng dân cư. Bà Vi Thị Hai, xóm Chi Sơn, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Có thời gian rảnh rỗi thì tôi dạy các cháu hát để giữ cái giai điệu bản sắc dân tộc này, để sau này các cháu tiếp tục nuôi theo.
Với ý thức trao truyền từ đời này qua đời khác những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn huyện.
Thưa quý thính giả, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có giá trị lịch sử to lớn, là minh chứng sâu sắc và rõ nét nhất cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, sự đoàn kết thống nhất của toàn thể nhân dân. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên mở mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tập trung giới thiệu những nội dung chính của văn kiện Đại hội 13. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi gửi tới quý thính giả những nội dung chính báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Báo cáo chính trị gồm 4 nội dung chính: 1. Quá trình chuẩn bị báo cáo chính trị; 2. Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội 12 và nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh; 3. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội 13 và những năm tiếp theo; 4. Tổ chức thực hiện. Tinh thần xuyên suốt của báo cáo chính trị: 1. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 2. Dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12, trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện ở 4 lĩnh vực là phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khống chế, kiểm soát, ngăn chặn đại dịch COVID-19. Sau 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ toàn diện so với những năm trước đổi mới. Các bài học kinh nghiệm, công tác xây dựng, chỉnh đốn phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên. Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm dân là gốc. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp. Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội 13 và những năm tiếp theo. Mục tiêu tổng quát: nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể: năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 3 đột phá chiến lược. 1. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển. Trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện đồng bộ, tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách. 2. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Ưu tiên nguồn nhân lực cho lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt. Ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. 3. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Tổ chức thực hiện: thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể từ trên xuống dưới, biến những quyết định của đại hội thành những kết quả sinh động trong thực tế. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện thực tế, gắn với nghị quyết Đại hội Đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đồng bộ trong thực hiện chương trình hành động. Kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động. Lấy kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị hàng năm và trong cả nhiệm kỳ. Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt. Phê bình những cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện không tốt. Kỷ luật, kiểm điểm những trường hợp làm sai, làm trái nghị quyết và các chương trình hành động của Đảng.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Phiên họp toàn thể Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 47. Giao ban trực tuyến nhằm kiểm tra Đảng quý 1 năm 2021. Tập trung rà soát lập danh sách cử tri, đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi gửi tới quý thính giả những thông tin đáng chú ý về thời tiết các khu vực trong cả nước.
Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, có sương mù rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung. Những người thực hiện, biên tập viên Trịnh Phương cùng phát thanh viên Lê Thủy, Thu Thảo, kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.